Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 6, mang tựa đề Kia Ngài Đến. Chúng ta tiếp tục suy niệm những chi tiết trong phần giới thiệu của sách Khải Huyền. Hôm nay trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 8. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Dân gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Hôm nay trong bài học số 6, chúng ta tiếp tục với phần mở đầu của sách Khải Huyền, nới rộng ra đến câu số 8 của đoạn 1 như quý vị vừa mới nghe đọc. Nhưng tôi muốn bắt đầu với một câu hỏi. Đó là, tại sao đại đa số tín đồ không quan tâm đến ngày Chúa trở lại, không rành rẽ lẽ đạo Chúa tái lâm? Hay hỏi một cách khác hơn, tại sao ngày Chúa tái lâm có ảnh hưởng rất ít, chi phối rất ít, chủ động rất ít trong cách suy nghĩ, nhân sinh quan, quyết định trong đời sống của những người tin Chúa? Nếu lời tiên tri mà chúng ta đã nghe nhắc đi nhắc lại trong 5 bài học trước nói về những việc sẽ kiếp xảy đến, bày tỏ thẩm định rằng thì giờ đã gần rồi, thì tại sao phần lớn con dân Chúa sống rất cách biệt với tất cả những lẽ đạo quan trọng này mà làm như không thấy gì sai trật cả? Và nếu cả 1/3 Kinh Thánh là những lời tiên tri và hơn 70% các lời tiên tri liên hệ đến Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta, thì đều trực tiếp hay gián tiếp nối kết đến nước Ngài, đến ngày Chúa trở lại, đến lẽ đạo tái lâm, thì đúng ra là một điều rất ngạc nhiên. Thật ra, một điều rất đáng tiếc, đáng buồn thì đúng hơn, là hội thánh và con dân Chúa hay xem thường sự dạy dỗ rõ ràng này trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có 2 cột trụ của lẽ đạo liên hệ mật thiết với đời sống của đức tin. Thứ nhất, lẽ đạo cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu và thập tự giá của Ngài. Thứ hai, lẽ đạo tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và vương quốc đời đời của Ngài. Lẽ đạo thứ nhất về sự cứu rỗi và thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chỗ bắt đầu của đức tin chúng ta. Lẽ đạo thứ hai về sự tái lâm và vương quốc của Chúa hay là nước đời đời của Ngài là căn bản gây dựng sự nên thánh, phát triển đức tin và mục tiêu của đời sống chúng ta, và là động cơ sứ mệnh giảng tin lành của Hội Thánh Chúa. Dĩ nhiên đời sống đức tin không thể thiếu lẽ đạo thứ nhất về sự cứu rỗi, nhưng đời sống đức tin cũng sẽ khô hạn và chơi vơi, trôi dạt không kém nếu không neo vào lẽ đạo thứ hai là lẽ đạo Chúa tái lâm trong vinh hiển đời đời. Một đời sống quân bằng đức tin, trưởng thành đức tin, hữu hiệu đức tin là một đời sống gây dựng trên hai cột trụ lớn của lẽ thật mà Kinh Thánh Mặc Khải trình bày. Thứ nhất, về sự cứu rỗi. Thứ hai, về Chúa tái lâm. Tôi sẽ nói một cách nôm na và thẳng thắn rằng, người tín đồ không có sự hiểu biết đúng về sự Chúa tái lâm, không có một cuộc đời nối kết rõ ràng với điều sắp sẽ đến kế tiếp và mau chóng, đó là Chúa sẽ trở lại, thì sẽ như một người què một chân, tàn phế một nửa, cận thị trong cái nhìn và giới hạn trong đức tin, và không thể nào sống hiệu quả đúng mức cho Chúa qua hội thánh Ngài và cho nước Chúa. Trong ánh sáng của lời tiên tri Mặc Khải của Chúa, nghĩa là những điều Chúa tỏ ra cho chúng ta biết để hướng dẫn cách sống và gây dựng đức tin của chúng ta, thì chúng ta có con mắt để nhìn vào những dữ kiện đang xảy ra trong thế giới chung quanh của chúng ta với một sự hiểu biết thiêng liêng. Chẳng hạn, chúng ta có thể thấy từ những dữ kiện xảy ra trong Trung Đông giữa nước Do Thái và các nước chung quanh, đến những sự phát triển của cộng đồng Âu Châu hiện tại, đến sự tăng tiến của Hồi giáo Islam, hay dữ kiện của nước Trung Hoa đang vùng dậy, đến ngay cả sự tràn lan phổ thông của mạng lưới điện toán toàn cầu. Bây giờ, email truyền thông nối kết toàn cả trái đất và nền kinh tế nối kết toàn cầu đang hình thành, một hệ thống nối kết thương mại và truyền thông thế giới. Tất cả chỉ là những tin tức và dữ kiện thế giới, nhưng ở dưới ánh sáng và chi tiết của lời tiên tri giúp chúng ta nối kết đến lãnh vực thiêng liêng và đức tin. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nếu quý thính giả, ông bà anh chị em không biết vấn đề tiên tri và những điều chép ra trong Kinh Thánh, thì tất cả những tin tức này chỉ là tin tức, những dữ kiện này chỉ là dữ kiện, không dính líu vào đâu cả. Đọc cho biết vậy, nghe rồi để đó mà thôi, rồi mình sẽ trở lại lo chuyện của mình, ăn gì, uống gì, mặc gì, phải không? Nhưng nếu biết những điều Kinh Thánh nói tiên tri về điều kiện của thế giới trước ngày Chúa trở lại, thì giúp cho chúng ta có một cái nhìn trong ánh sáng của lời Kinh Thánh, qua lăng kính của lời Chúa, qua bản đồ và đồng hồ của lẽ đạo tái lâm. Và cái nhìn đó, sự hiểu biết đó giúp đỡ thẩm định cách sống, ưu tiên của đời sống và chiều hướng sống của mỗi chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta không nhìn dữ kiện thế giới để phỏng đoán ngày và giờ Chúa đến. Kinh Thánh nói rõ ràng về vấn đề đó. Kinh Thánh ngăn cấm rất chắc chắn về những hành động đó. Vì rất đơn giản, Kinh Thánh nói không ai biết được, không ai đoán được. Nhưng chúng ta phải trả lời câu hỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tại sao sống dưới ánh sáng của lẽ thật mà không hiểu dấu hiệu của thời đại mình? Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 2, Chúa đáp rằng, khi chiều xuống thì các ngươi nói rằng chiều trời màu đỏ thì ngày mai sẽ nắng. Và buổi sáng sớm các ngươi nói sáng trời màu đỏ và mây giăng thì sẽ mưa giông. Các ngươi biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao không lại biết phân biệt các dấu hiệu của thời đại? Câu hỏi của Chúa, tại sao không biết phân biệt, tại sao không hiểu những chuyện trước mặt? Trong sách Mác đoạn 13 câu 28 câu 37 cũng nói tương tự. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần ở nơi cửa. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Chữ Chúa dùng, hãy biết, khi các ngươi thấy điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần ở nơi cửa. Những dấu hiệu của mùa hạ, chúng ta thấy và biết, nhưng cũng có những dấu hiệu trước mặt của sự mặc khải Chúa cho thời điểm của Chúa sẽ đến. Thời điểm mà sứ đồ Giăng nói, kiếp xảy đến và nhắc lại rằng thì giờ đã gần rồi. Kết quả của sự nối kết với lẽ đạo tái lâm là một thái độ sống rất khác biệt, tóm tắt trong hai chữ tỉnh thức. Giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Chúng ta chẳng biết kỳ đó đến khi nào, nhưng chúng ta biết đây là chuyện kế tiếp, đây là chuyện tức tốc, nhanh chóng khi đã bắt đầu. Và kết quả thái độ chờ chủ về của một người tôi tớ yêu mến chủ, chờ đợi chủ, muốn trung thành với chủ, làm trọn tất cả những trách nhiệm trước mặt, đối diện khi chủ trở lại. Vậy các ngươi hãy thức canh vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. Nhưng có một sự phân biệt nữa đặt để trên căn bản của sự hiểu biết về lẽ đạo tái lâm. Đó là trong sách Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 1 tới câu 6, sứ đồ Phaolô viết như thế này: Hỡi anh em, về thời kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong lúc ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Sứ đồ Phaolô nói gì? Có một sự phân biệt giữa người tin Chúa và người thế gian. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Đó là tính chất thình lình và bất ngờ, nhưng không áp dụng cho người tin Chúa. Vì sứ đồ Phaolô nói tiếp: Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở trong nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em không phải ở trong cái trường hợp đó, nghĩa là ở trong tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình với anh em. Ngày của Chúa đến thình lình cho những người không biết và không trông đợi, và kết quả của họ là tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và họ chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng ngày của Chúa không đến thình lình cho con dân Chúa. Không có nghĩa là chúng ta biết ngày biết giờ, nhưng chúng ta biết dấu hiệu thời điểm và chúng ta sống trong một sự tỉnh thức chờ đợi. Vì sao? Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải về thuộc về sự mờ tối. Cho nên một sự phân biệt rằng chúng ta không phải như vậy đến nỗi ngày đó đến thình lình cho chúng ta. Điều cần phải thấy là thái độ tỉnh thức và sự dè dữ khi chúng ta thấy và khi chúng ta biết, như con của sự sáng, như con của ban ngày, chứ không phải mù mờ như đang sống trong bóng đêm đến nỗi phải bị bất chợt thình lình như đang bị trộm. Thấy và biết, tỉnh thức, dấu hiệu của thời đại, sống trong ban ngày, mở mắt nhìn, rõ ràng hướng đi, hy vọng chắc chắn và màu nhiệm. Đó là cái hình ảnh của đời sống của những người sống trong lẽ đạo của Chúa tái lâm. Vì thế chúng ta trở lại với sách Khải Huyền và lời của sứ đồ Giăng: Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta sẽ học thêm chi tiết để hiểu rõ những khía cạnh Chúa muốn chúng ta biết. Nhưng kỳ rồi chúng ta đã chỉ ra những phước hạnh của một đời sống đặt trên căn bản của sự hiểu biết này. Căn bản thứ nhất, đó là trên quyền tể trị tối hậu của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc sách Khải Huyền, thì chúng ta sẽ được sách này chỉ cho chúng ta thấy một chỗ chắc chắn rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời tể trị. Đức Chúa Trời nắm quyền quyết định trên tất cả mọi sự để làm thành ý muốn của Ngài, trong thời điểm của Ngài, theo cách Ngài muốn, trong chương trình và thời gian của Ngài. Không có gì cản trở Chúa được, không có gì hối thúc Chúa được, và Chúa là đấng quyết định tối hậu và cuối cùng. Tất cả những gì Chúa quyết định, những gì Ngài muốn đều thực hiện hoàn toàn đến các chi tiết nhỏ nhặt nhất, và thời điểm của Chúa không bao giờ sai trật. Và tôi xin hỏi, lẽ thật này có chi phối đến căn bản giá trị quyết định và lối sống của chúng ta không? Chắc chắn là phải có. Nền tảng thứ hai chúng ta đã nói đến, đó là sự hiểu biết rằng tất cả tội lỗi và tất cả mọi điều ác đều sẽ bị đoán xét. Tất cả mọi sự gian ác tội lỗi sẽ bị để ở dưới sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Tất cả những người tội lỗi sẽ phải đối diện sự thánh khiết tuyệt đối khủng khiếp của Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện, và sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ như lửa hừng thiêu đốt. Sẽ có một ngày mà chúng ta biết rằng trong sự chung cuộc, những gì gian ác, những gì tội lỗi, những gì bất khiết, những gì bất chính, những gì bất công đều bị xóa sạch. Sẽ có một sự phán xét cuối cùng và sẽ không một người tội nào trốn thoát và không có một tội lỗi nào bỏ qua. Có phải lẽ thật này cũng sẽ phải chi phối căn bản giá trị quyết định và lối sống của chúng ta không? Nền tảng thứ ba của sự hiểu biết đức tin, đó là chúng ta thấy được và hiểu được một sự thực hữu thiêng liêng, hiểu một điều mà thế gian không làm sao hiểu được, và vì thế chúng ta đeo đuổi một lối sống và một giá trị sống hoàn toàn khác với thế gian. Như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 18, chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chúng ta cũng nhắc tới một nền tảng thứ tư trong sự gây dựng đời sống của chúng ta trên lẽ thật của Chúa tái lâm. Đó là khi chúng ta biết chương trình của Chúa và biết nguyên tắc của Chúa làm việc, thì chúng ta có thể nhẫn nại chờ đợi Chúa và sống thuần phục trong chương trình của Chúa. Chúng ta đọc Khải Huyền, chúng ta biết Chúa không bao giờ trễ nải. Chúa hoàn toàn vững chãi trong chương trình của Ngài. Chúa làm mọi chuyện đúng thời điểm, đúng thời gian, đúng chương trình của Chúa. Và vì thế, những người hiểu lời tiên tri sẽ sống trong sự thuận phục của lời tiên tri, chờ đợi, giao phó, đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Và nền tảng thứ năm, một nền tảng chắc chắn rõ ràng bày tỏ trong thì hiện tại, đó là sự thờ phượng. Khi nhìn vào thiên đàng và nhìn vào cõi đời đời và thấy hiểu rõ sự thờ phượng của thiên binh, thiên thần, của muôn dân, muôn nước trước mặt chiên con, sự yêu mến, sự thờ tôn, sự ca ngợi, sự chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời vinh hiển xứng đáng, chiên con vinh hiển xứng đáng, tất cả mọi điều khuấy động ở trên thiên đàng là sự ca tụng, ca ngợi, thờ phượng đấng đời đời, đấng hằng hữu và chiên con đã bị giết từ khi trang thế. Và nếu trọng tâm của cả cõi đời đời là sự thờ phượng Chúa, thì sự thực hữu của đời sống hiện tại của những người biết Chúa cũng phải là sự thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Vì để tôi hỏi một câu rất là đơn giản. Nếu thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa là chuyện những người được cứu về thiên đàng sẽ làm đời đời với tất cả những sự phước hạnh, mà nếu bây giờ đó là chuyện chúng ta không muốn làm, không thích thú để tham dự, không yêu mến để đeo đuổi, thì chúng ta về thiên đàng để làm gì? Về thiên đàng để làm gì nếu cõi đời đời là chuyện chúng ta không muốn làm trong thì hiện tại? Hay biết đâu đó là dấu hiệu chúng ta chẳng thuộc về nước thiên đàng chăng? Cho nên một lần nữa, những lẽ thật này phải chi phối căn bản giá trị quyết định và lối sống của chúng ta. Nhưng làm thế nào để bước vào kinh nghiệm phước hạnh đời đời đó? Làm thế nào để có thể học biết những bài học đức tin đó? Thì sứ đồ Giăng liệt kê trong ba hành động. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây. Có lẽ không cần giải thích thêm nhiều, nhưng tôi muốn chú ý đến một vài chi tiết nhỏ trong câu số 3 mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta đã nói sách Khải Huyền là sách duy nhất có lời hứa rõ ràng về phước hạnh cho những người đã đọc. Tất cả những lời Chúa đều mang lại sự thay đổi phước hạnh, nhưng ở đây nhấn mạnh một cách đặc biệt. Cho ai? Xin chúng ta để ý. Chữ đọc là một động từ. Chữ nghe là một động từ. Chữ giữ theo là một động từ. Phước hạnh không phải cho những người tiêu cực, không phải cho những người ngồi chờ sung rụng, không phải cho những người có cái thái độ rằng có thì có, không có thì thôi. Phước hạnh là cho những người tìm kiếm cách tích cực và chăm chỉ trong sự học hỏi và đeo đuổi với thái độ thi hành vâng phục cách tích cực. Hành động chứ không phải là lời nói suông, hành động chứ không phải là ao ước suông, hành động chứ không phải là tính toán suông. Hành động là chỗ đem lại phước hạnh. Tôi muốn chúng ta chú ý một vài cái chi tiết nhỏ. Thứ nhất, chi tiết ở trong chữ đọc. Ở đây, sứ đồ Giăng viết cái chữ đọc này theo thì số ít. Đây là một chi tiết rất đáng để ý. Kẻ đọc hay là người nào đọc nói về một cái tính cách cá nhân. Tức là vấn đề đọc lời Chúa, đọc lời tiên tri này là vấn đề cá nhân. Đây là vấn đề của một người đối diện riêng biệt với lời Chúa, đem những lời tiên tri này vào cuộc đời của mình. nhìn vào lời của Chúa trong cái lăng kính của đức tin và từ nơi đó hiểu thời điểm của cuộc đời mình, phân biệt được sự khác biệt của chỗ tạm thời và chỗ đời đời và đo lường ngày tháng mình ở trong một cái thái độ của một người tôi tớ, tôi mọi của chủ, chờ ngày chủ trở lại và dường như nghe tiếng chân của chủ ở bên cửa và cá nhân của người đó trong sự yên lặng đối diện với lời của Chúa, trong chỗ suy gẫm, trong chỗ cầu nguyện, trong chỗ quyết định, thì lời tiên tri này hoạt động xuyên thấm, chi phối, xoáy động cả cuộc đời của người đó. Thì kết quả là gì? Là phước hạnh, là sự đổi mới, là sự liên hệ thâm sâu với Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chi tiết thứ hai ở trong động từ chữ nghe. Ở đây, sứ đồ Giăng viết theo thì số nhiều, viết động từ này theo số nhiều, tức là viết trong một cái hình ảnh của một tập thể, những kẻ nghe. Tức là sứ đồ Giăng muốn nói tới một cái môi trường khác. Tôi nghĩ ở đây ông muốn nói tới môi trường của sự thờ phượng của con dân Chúa, chỗ mà con dân Chúa hội họp lại trong sự thờ phượng và trong sự chờ đợi, nức lòng để nghe giảng dạy lời của Chúa. Nơi mà con dân Chúa đến với Chúa với lòng cảm tạ, ca tụng, thờ phượng và mở lòng ra trong sự thuận phục, sẵn sàng đáp ứng để lời của Chúa đến xoáy động trong lòng của mình. Khải Huyền lặp đi lặp lại 8 lần cái câu: ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Đây là lời của Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Và khi Thánh Linh phán cùng hội thánh và Kinh Thánh lặp đi lặp lại điều này 8 lần thì chúng ta biết đây là một điều hết sức quan trọng. Khi lời Kinh Thánh, lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh được công bố trong sự giảng dạy, trong sự học Kinh Thánh ở trong cái cộng đồng tập thể của hội thánh, thì cộng đồng hội thánh nào chú tâm, hội thánh nào chăm chỉ, hội thánh nào thông hiểu và tất cả những người tín hữu ở trong cộng đồng đó hiệp một, nhất tâm, vâng phục, thì trong sự thờ phượng, ghi chú, suy nghĩ, để lời tiên tri này hoạt động xuyên thấm chi phối trong đời sống của hội thánh đó, cộng đồng đó, thì kết quả là gì? Chắc chắn là phước hạnh, là sự đổi mới, là sự liên hệ thâm sâu với Cứu Chúa Giê-xu. Nhưng cũng xin chú ý điều này. Lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh, ban cho cộng đồng, ban trong một môi trường chung. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Chữ Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh chúng ta đã nghe rõ ràng cho cộng đồng hội thánh. Nhưng chữ ai có tai hãy nghe một lần nữa nói về cá nhân. Tức là một cá nhân trong cộng đồng đó. Trong một cộng đồng khi lời Chúa đến không phải ai cũng nghe, cũng hiểu và cũng yêu mến và đáp ứng lời Kinh Thánh giống như nhau. Sẽ có người ngủ gà ngủ gật, sẽ có người lo ra lo vô, sẽ có người phân tâm chia trí. Nhưng ai mà lắng nghe, ai có tai mà chú ý để mà nghe, thì về phần cá nhân người đó, người khác sao thì không biết được, nhưng về phần cá nhân người đó thì người đó sẽ nhận đầy phước hạnh của Đức Thánh Linh và sự xoáy động của lời Ngài vào trong tấm lòng của người đó, phước cho những kẻ nghe lời tiên tri này. Và khía cạnh thứ ba, đó là chữ giữ lấy. Đây là áp dụng cho cá nhân cũng như cho cả cộng đồng. Một người trong sự đọc lời Chúa cách cá nhân, suy gẫm trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong hoàn cảnh riêng mình, hay là hội thánh trong sự thờ phượng, sự nghe giảng dạy, sự nghiên cứu lời Chúa, đứng ở trong sự khuấy động của Thánh Linh phán cùng hội thánh, thì cả hai, cá nhân hay cộng đồng, đều có một bổn phận giống nhau, đều đi tới một kết luận giống nhau, đó là phải giữ lời, phải vâng phục, phải làm theo. Lời Chúa đến với cá nhân hay lời Chúa đến với cộng đồng đều đem lại một bổn phận, một đáp ứng, đó là thuận phục, làm theo. Tất cả những gì mình học, tất cả những gì mình nghe, tất cả những gì mình hiểu sẽ chẳng ích lợi gì, trừ ra đem đến trong cái sự sống động của sự lắng nghe, làm theo, áp dụng cho đời sống của mình. Còn nếu không sẽ trở ra là sự xét đoán mình trong ngày cuối cùng nếu mình chẳng làm theo. Nếu không có sự áp dụng, nếu không có sự dấn thân để làm theo, thì mọi sự học hiểu trở thành căn bản để xét đoán người nghe và người đã được ban cho. Nhưng khi chúng ta học hiểu để mà sống, học để áp dụng, thì sẽ có sự thay đổi. Và sự thay đổi đó là phước hạnh, là sự đổi mới trong sự liên hệ thâm sâu với Chúa Cứu Thế Giê-xu.
cha dấu yêu, hôm nay cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin cha cai quản luôn tâm linh của con, dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin cha cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi, xin vâng ý cha mọi đàng. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con đây, xin cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Nguyện chọn đời con, vâng theo thánh ý Chúa muôn dạy khuyên. Con quyết tin cậy từ lời thánh tín Chúa phán đêm ngày. Con không thể bước đi lang thang lẻ loi khi trên dương thế lâm con đường bẫy trông. Con đâu thể bước đi khi không có cha trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi song đôi với cha trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của Ngài đã đi trong đời. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con đây, xin cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Chúa ở bên dịu dàng trong mỗi một ngày, xin được gần Chúa bước đi trọn đường. Khi con ngước mắt xem bao nhiêu thú vui dương gian đem đến với bao lời dỗ khuyên, khi tai con lắng nghe bao câu ấm êm, con tim đang yêu mong chờ ý phiền. Khi trong nơi lẻ loi không ai ủi an, chung quanh chẳng có lấy một người mến thương, tâm tư mang đắng cay, tâm linh bất an, chân con bước đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bên con mang mãi chẳng ai ngoài Chúa, con chỉ có Ngài. Xin được gần Chúa mỗi thiên trình. Giêsu yêu ơi, xin luôn nhắc nhớ con đã thuộc Ngài. Giêsu